Cảm ơn quý vị đã tham dự cái pháp hội dược sư Phật ngày hôm nay. Thời gian nó qua rất là lẹ. Vừa thấy mà cuối năm rồi, sắp phải bắt đầu đi mua đồ, mua đi shopping rồi. 12 năm trước thầy bắt đầu dạy. 12 năm trước bắt đầu dạy, tại vì ngài Tây Hoa bắt dạy. Trước thầy dạy trong cái phòng khách của nhà người em đó, sáng thứ bảy niệm Phật xong rồi nói pháp trước như vậy đó, là sáng niệm Phật tụng kinh xong rồi chiều thì ăn trưa xong rồi chiều nói pháp giảng kinh cho họ nghe. Có ngày kia có người học trò người Hoa lên hỏi thầy, nói là ông cầu của tôi đó, cầu rất là bình, ngoài là muốn làm gì được cho ông ấy. Thầy mới nói, ôi dễ quá, cái pháp ngài Tiên Hóa truyền tôi học được á, là có cái pháp dược sư. Thì dược sư Phật á, là cái pháp mà chuyên môn chữa bệnh. Đó là một cái pháp mà rất là hữu hiệu nhất trong Phật Pháp mình, mà để mà chữa bệnh. Thực ra là một trong hai đại pháp ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đem tới cái quả ta bà này. Thầy mới khuyên ông đó tới đằng cái Vạn Bậc Thành đó, để mà thỉnh cái pháp dược sư. Như họ tới cái chùa Long Beach hoặc là chùa Kim Luân ở đây đó. Và tới đó hỏi cái pháp dược sư. Thì họ mới trở về, ông nó trở về lại đây. Họ nói báo cáo với thầy là cái việc sự kiện nó xảy ra là họ cho cái gì đó, chứ không phải pháp dược sư. Thầy nói cái đó sao pháp gì lạ như trước tôi học cái pháp nó khác. Chắc học cái Los Angeles học cái pháp nó hơi khác một tí. Thì bắt đầu giảng cho ông biết là cái ý nghĩa của pháp dược sư. Thì ông nói rất là lạ, tôi tới cái hệ thống đó mà tôi hỏi về pháp dược sư đó thì không ai giảng trả lời cho tôi được. Rồi có người đã lên tới tận Phạm Mật Thành hỏi về pháp dược sư, không ai giảng cho họ biết luôn nữa. Thì mới nhớ sực lại là cái pháp dược sư mà thầy học đó là học từ một cái kinh dược sư mà ngài Thích Ca giảng một lần thôi. Không bao giờ giảng thêm nữa. Bởi vì thầy không là người Tàu, không hiểu cái pháp dược sư nữa. Mà thầy bắt đầu phải bắt buộc phải làm cái pháp dược sư, hành cái pháp dược sư cho cái người học trò đó. Từ từ nó phải càng hành cái nhiều pháp hơn, Phật Pháp. Bởi mới tới coi cái chùa Lưu Sơn Tự ngày hôm nay. Cũng như là Quy Sơn Tự đang chuẩn bị để mà hoạt động. Thầy xin lỗi. Thầy hy mong quý vị thông cảm. Thầy rất tiếc là làm lễ như vậy cũng chặt hết chỗ. Thành hy vọng khi mà cái chùa kia nó xong thì mình có rộng rãi hơn rồi. Hy vọng là khi cái chùa kia nó chuẩn bị xong rồi đó thì sẽ có nhiều chỗ rộng rãi hơn cho chúng ta hoạt động. Nội một hai năm mà hy vọng sẽ xong. Càng làm hành cái pháp càng hiểu thêm cái pháp. Thì càng hành cái pháp này càng thấy cái pháp dược sư Phật nó tuyệt vời. Thầy bắt đầu mới hiểu là tại sao ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đã đem cái pháp dược sư này tới cái quả ta bà này, chẳng ta cần vậy đó. Cái thời buổi này đó, thường thường đại đa số quý vị ai cũng hiểu về cái pháp bản sanh. Cái pháp bản sanh là pháp của ngài Thích Ca, ngài A Di Đà Phật. Ngược lại cái pháp dược sư Phật đó, là của dược sư Phật. Pháp dược sư Phật đó, là giúp chúng ta cái kiếp này. Cái pháp ngài dược sư Phật đó, là phần chính đó, là giúp chúng ta trong cuộc đời này. Ngài trong pháp đó có một cái phần nhỏ là cũng giúp chúng ta đắc được vãng sanh về quả tịnh độ luôn đó. Về cái vãng sanh thì pháp ngài A Di Đà Phật thì nó dễ hơn là pháp dược sư Phật. Thì cái pháp ngài dược sư Phật đó, nó có rất công dụng rất là lớn lao để giúp được chúng ta trong cái cuộc đời này. Tất cả những cái nhu cầu chúng ta có kiếp này đó, sẽ được giải quyết. Nhất là đại đa số chúng ta là phải đối phó với cái bệnh. Để thắc mắc nhiều năm rồi. Tại sao có nhiều cái người kể rằng họ cầu cứu ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, thì ngoài Quán Thế Âm Bồ Tát cứu chữa bệnh cho họ, lành bệnh hết. Tại sao mình cần pháp dược sư Phật làm cái gì? Sao mình chỉ cần lúc mà bệnh hoạn cầu cứu ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là xong rồi? Tại sao như vậy? Ngài Tiểu Hoa không giảng cái chuyện này. Cô gì thì ngồi được rồi, đừng đứng dậy chi, có chừng té. ngồi yên đi, đừng đứng dậy, có chừng té đó nghe. Cứ ngồi trên ghế đó không sao đâu. Thầy không có chấp tướng đâu, đừng có sợ.
Dạ, thưa Đức Quan Thế Âm, là khi nào mình nhất thời năng cứu trọng bệnh, năng cứu tâm tai, năng cứu phá nạn khổ. Còn Đức Dược Sư thì giả tỷ như muốn con, như Đức Quan Thế Âm muốn có con thì nhờ cho có con. Còn Đức Dược Sư á, muốn cái gì có rồi mà đòi muốn thêm nữa, ngài cũng chịu ý cho mình cho. Thôi cái chỗ đó là khác, cái chỗ đó là một bên là khi nào mình bị tai nạn mình gọi. Còn một bên là mình đã có rồi mà mình còn muốn thêm nữa. Thì này, dược sư vì muốn thấy cái quyền diệu của Phật giáo, của đạo Phật, cho nên muốn chỉ cho mình con đường tu, thì mình cũng như trước đây trẻ con, con muốn cho nó nghe lời,
cho nó thêm kẹo nữa.
Giàu mình có được danh, có lợi, nhưng mà mình muốn được thêm. Ví dụ như con xin này, ví dụ như mình đang làm việc, mình có được cái chức đó rồi, nhưng mà muốn lên chức nữa chứ. Thành ra mình cầu được dược sư, tại sao ta được, còn mình sao lâu quá vậy. Thành ra cầu được dược sư, được dược sư cho mình lên, mặc dù mình được rồi mà mình muốn thêm nữa, ngài cũng cho.
Tôi học học đâu mà học giỏi ghê á. Để thầy xin 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 nói lặp lại cái lời đó, nó giản dị hơn một tí. Pháp ngài Quán Thế Bồ Tát đó, là khi mà quý vị mà bị đau khổ đó thì cầu cứu ngài. Quý vị đang khổ sở đó, cầu cứu ngài Quán Thế Bồ Tát thì lúc đó ngài sẽ tới ngay lập tức. Cái pháp của Đại Bi. Thành ra khi quý vị khổ khổ cái vì là sao? Có vì khổ, cái khổ vì mình, khổ vì cái mình được không muốn, chẳng như không có con, có cái là cái khổ rất là lớn lao cho nhiều người. Khổ lúc mà khổ như vậy, cầu ngài Quán Thế Bồ Tát á, thì Quán Thế Bồ Tát sẽ tới cứu quý vị. Biết bao nhiêu người đã hưởng đến cái pháp đó rồi. Pháp ngài Dược Sư Phật thì khác chỗ nào? Nhất mình muốn thêm đó thì cứu ngài, thì cầu cứu ngài Dược Sư Phật. Tại vì đâu mình đâu có khổ đâu. Thì như cô Dự Tín có nói đó, là mặc dù quý vị không có khổ, nhưng mà quý vị muốn thêm, được thêm nữa đó, thì cầu Quán Thế Bồ Tát khó lắm. Ngài bận dễ sợ lắm. Ngài sẽ lo cứu người khổ. Thì trong lúc mà không khổ mà cầu cứu Ngài Dược Sư Phật, Ngài sẽ toàn nguyện quý vị. Đó rất là đúng. Như thầy chưa giảng, cô Dự Tín cô lịch sự thôi, thầy đâu có nói về cái chuyện này đâu. Cái mà rất đặc biệt với ngài Dược Sư Phật á, không phải riêng những cái mà quý vị muốn thêm. Đây là cái pháp mà người Tàu gọi là tiêu tai diên thọ đó. Ngài tiêu những cái tai họa của chúng ta, nghĩa là trước khi mà cái tai họa nó tới đó, nó được tiêu tai đó, chứ đừng cần chứ phải đợi tới mới tiêu tai. Thì cái pháp Dược Sư, các pháp Con Âm là khi bị khổ mới cầu cứu được, cái tai họa tới cái vị cầu cứu sẽ được cứu. Ngược lại cái pháp Dược Sư đó, cái vị trước khi mà tai họa nó tới nữa đã được cứu rồi. Pháp Dược Sư rất đặc biệt ở chỗ là trước khi chúng ta biết chúng ta có vấn đề nó được giải quyết trước rồi. Chà, quý vị biết không? Mình có những cái bệnh mình đâu có biết đâu. Khi mà tới gặp bác sĩ đó nó quá trễ rồi, bây giờ phải cắt rồi, mổ xẻ rồi. Ngày hôm nay có hai bác sĩ ở đây, thì hỏi thử thằng thơ nó có đúng không? Nếu mà nó sai sửa giùm. Đó. Tốt hơn là khi nói về cái bệnh hoạn đó. Và quý vị mà muốn giải quyết bệnh hoạn là giải quyết trước khi mà nó tới cái tình trạng nó trầm trọng. À, giải quyết lúc mà nó mới bắt đầu mình giải quyết thì nó dễ dàng hơn. Tại sao như chúng ta bị bệnh? Cái nhân duyên gì khiến chúng ta bệnh? Ngày hôm nay mình còn chí thì giờ thầy giảng chứ vì biết tại sao chúng ta bệnh hoạn. Thầy nói giảng cái này sơ sơ về cái lúc mà thâu trên đài thế Việt Nam. Nói chứ vì biết thầy chưa giảng này. Những cái nhân duyên gì khiến chúng ta bị bệnh? Nhân duyên là gì? Thường thường cái vị bệnh đó, thầy biết bác sĩ cái vị không giảng cái phần này được đâu. Cái nguyên nhân mà cái vị bệnh là tại vì trong quá khứ cái vị đã tạo cái nhân bệnh đó bằng cách những cái nghiệp sát của cái vị. Trong ngày chúng ta đó, việc tạo biết bao nhiêu cái nghiệp sát. Đi thì đạp trên kiến, mình đi thì dậm kiến, dậm vi trùng. Chúng ta tạo một cái nhân mà nó mặc dù nó là gián tiếp thôi, khi chúng ta ăn mặn là cái nhân giết dê, giết heo, giết bò, giết tôm. Những cái nhân đó nó trong tương lai mình phải trả cái nghiệp đó. Trong tương lai phải trả cái nghiệp đó. Có nhân thì có quả. Cái Phật pháp mình là dựa trên cái tiêu chuẩn rất là giản dị, có nhân thì có quả. Có gì tiếng có ông nói. Không phải riêng kiếp này thưa không thưa quý vị, mà mình đã luân hồi trong cái cõi cuộc đời này rồi, vũ trụ này rồi đó, đã biết bao nhiêu kiếp rồi, chúng ta đã từng tạo biết bao nhiêu cái nghiệp sát rồi. Cái nghiệp sát này nó cao như là cái núi Tu Di vậy đó. Thành quý vị là người rất là xấu xa bao nhiêu kiếp rồi. Thầy cũng vậy, thầy cũng không có thoát được cái đó. Ngay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng tạo biết bao nhiêu cái nghiệp sát rồi. Kinh điển nói như vậy. Trong tương lai chúng ta sẽ bệnh. Ngay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy. Lúc mà Ngài còn tại thế, trước khi chết Ngài bệnh, Ngài cũng bệnh hoạn lắm. Cái nhân nó có rồi. Ngài tại sao người bệnh, người không bệnh? Hả? Mình biết trước sau mình sẽ bệnh. Mà tại sao có người bệnh mà có người không bệnh? Nó sắp hàng á. Họ đang sắp hàng, họ đợi, họ tới đòi. Mình trả một người á, thì người sau sẽ tới. Tới liên tục như vậy đó. Tại sao người này bệnh mà người không bệnh? Tại sao như vậy? Hả? Cô dì tiếng cô nói là quý vị đừng có lo, trước sau nó sẽ tới. Cảm ơn cô dì tiếng. Có lý do thứ nhì tại sao nó tới mà quý vị không bệnh. Có cái lý do nữa. Nó tới rồi mà mình không bệnh. Làm sao được như vậy? Cái này thầy muốn, thầy nghĩ là quý vị muốn học cái pháp này. Nó tới mà mình không bệnh. Làm sao có thể được như vậy? Cái quan này lẹ quá, không được. Cô nhảy lẹ quá, không được. Thầy ở với cái bước thứ nhì, cô ở với bước thứ ba rồi. Quá thông minh đi. Thầy nói cái gì nghe chuyện này nè. Họ tới rồi. Nhưng có người tới mà cầm cái tay, mà đánh trên cái cửa kia. Nó mở cửa tôi vô, mở cửa tôi vô. Mình biết nó là nó bệnh, mình đừng có mở cửa. Đừng cho nó mở cửa, đừng cho nó vào. Ý thầy nói là do thế nhì mà cái vị bệnh nó tại cái vị mở cửa cho nó vào. Giống như cái Phật điện mình vậy á, mình đóng cửa lại là đừng hòng vào được. Đó là cái ý nghĩa của đó. Mình cho nó vào tại vì phạm giới. ngày hôm qua thầy giảng cho học trò cái lớp thiền nói đó là quý vị lúc ngồi thiền sẽ thấy được cái nhân duyên, cái sự liên hệ giữa cái mình phạm giới với mình sẽ bị cái bệnh, bị cái hậu quả. Những người thiền, học thiền á, sẽ thấy, niệm Phật sẽ thấy, có tới trình độ sẽ thấy đó. Quý vị khi mà phạm giới sẽ thấy được khi mình phạm giới mình sẽ bị bệnh hoặc mình sẽ cái tai họa nó tới. Ai thắc mắc gì không? Cô này cô hỏi là người xuất gia ta nhiều giới hơn chúng quý vị, người tại gia giới quý vị ít hơn, giới chúng tôi nhiều hơn nhiều. Thì nói bởi vậy người xuất gia toàn là bệnh hoạn, dễ sợ bệnh hoạn với tai họa không à. Sự thật là như vậy đó. như thầy nó đang ở đỡ Lưu Sơn Tự rất là thoải mái, bỗng nhiên dây quy Sơn Tự nó tới tóc nó bạc phơ. Năm ngoái thì biết cái đầu chỗ này này nó đen hơn năm nay. Thì sao cũng như vậy đó, khi chúng tôi tu hành người xuất gia đó, chúng tôi học cái bài học nó rất là lệ. Người xuất gia phải chú ý đến cái giới của mình. Khi mà phạm cái giới, phạm cái quy củ đó, thì mỗi lần mà phạm giới sẽ thấy rõ ràng là bị bệnh, bị nạn. Quý vị có thấy như vậy không? Để ý chứ thấy, thấy rõ ràng lắm. Đó là cái duyên. Từ lý do cái duyên mà khiến chúng ta bệnh là tại chúng ta có lầm lỗi mới có bệnh được. Mà duyên mà không có cái duyên đó nó vào không được, mình không bệnh được. Bởi vậy chúng tôi những cái lúc mà quý vị tu hành đó là sau khi mà học được cái pháp bố thí rồi là phải giữ giới. Khi quý vị mà biết tu cái bố thí đủ phước rồi đó, mới được dạy, lúc đó mới được dạy cái pháp giữ giới. Quý vị không có bố thí đó không thể nào giữ giới được. Tại sao không được? Tại vì tập khí. Cái tập khí mà. Nghĩa là sao? Có nghĩa là cái tập khí là không phải kiếp này không mà kiếp trước luôn nữa. Ví dụ cái việc ăn cắp, một khi mình cái việc bắt đầu ăn cắp rồi đó thì kiếp này cái kiếp nọ sẽ tiếp tục ăn cắp. Người Pháp có câu gì ha, qui vole un œuf vole un bœuf. Người Pháp có cái câu người ăn cắp một cái trứng cuối cùng sẽ ăn cắp rồi con bò. Một khi mà ăn cắp rồi mình cắp nhiều hơn mới thích thú hơn, cái có thú vị, mình có cái hăng say của cái sự ăn cắp. Cái tập khí mình như vậy, kiếp trước chẳng hạn kiếp trước thầy thấy ăn cắp, kiếp này là tự động thấy là muốn chụp, không ai để ý nữa. Mình để trong túi, đó là cái tập khí của mình. Ví dụ ông thầy rất là tử tế, như Lưu Sơn Tự nói là ngưng lại, đừng cắp nữa, nó không có tốt đâu. Quý vị mà khuyên như vậy thôi, quý vị không nghe lời đâu. Trừ phi quý vị có phước. Có lý là không có lý. Thì qua cái đạo Việt Nam nó có dạng sơ một tí nữa. Đợi thí sinh bác. Để thầy làm sao ngừng lại cái này. Để thầy trả lời sao, để trả lời cái bác có câu hỏi gì.
Đây, cái sự kiện mà ăn cắp đó, thì nói rằng là ăn cắp quả trứng thì sẽ ăn cắp con bò. Đi qua bên Nhật, Đan Mạch,
Tàu.
Như vậy ba sinh viên đó là trong cái quá khứ của họ là họ đã tạo cái nghiệp,
đã từng ăn cắp rồi, từng ăn cắp rồi. Bác nghĩ chứ quay, bác nghĩ chứ quay.
Dạ. Bên Mỹ này thì nói rằng không có thiếu thốn gì.
Đúng rồi, cái tập khí, mà cái tập khí nó dễ sợ như vậy đó. Bác nói là bây mấy cái ông mà đánh bánh rổ đó, qua bên trường UCLA, qua bên tàu đó, Trung Hoa đó, thì bị nó bắt quả tang, ăn cắp cái kiếm, kiếm một loại mắc tiền đó. Louis Vuitton, cái bà đó, bác sĩ bà biết, ok. Cái lý do là tại vì nó không đáng gì, mà cái thói mình quen, thấy là mỗi ngày đi là muốn chụp. Rõ ràng những cái người, ba người sinh viên này đủ tiền và đủ cái sức, gia đình họ đủ cái tiền để mà cho họ cái tiền này. Người đều, tại sao chụp làm cái gì? Tại vì cái thói như vậy, cái thói quen nó dễ sợ như vậy đó. Cái thói nó như vậy, mà sao bỏ bây giờ? Mình chỉ ngừng, hết thì giờ rồi. Chắc sang năm mình nói cái này rõ ràng hơn tí được không? Đợi sang năm được không? Tại cái khổ, mỗi lần nói pháp là cái khi nào cũng hết, không đủ thì giờ. Hả? về mà đi mà ấm ức lắm nha. Mà ấm ức là đi không được, phiền lắm nha. Lỡ mà có chuyện gì á, mà thầy bịa thôi đi bản sanh, không có được. Sang năm tôi phải đợi sang năm nha. Sao tôi phải ở đây tôi nghe chứ. Qua bên kia Phật A-di-đà sẽ còn dạy hay hơn thầy nha. Quan kia Phật A Di Đà sẽ giải đáp hết tất cả, thầy có thể giải đáp còn hay hơn nữa, thầy cam đoan quý vị như vậy đó. Muốn ngừng lại đó, muốn phá cái vòng luẩn quẩn này đó, thì đầu tiên hết là quý vị phải biết là cái đó là sai và nhất quyết ngừng lại. Biết mà khi biết rồi mình sẽ muốn ngừng lại, đúng không? Một khi quý vị biết rằng á là quý vị đang hại mình á, là đang tự hại, thì quý vị sẽ tự động sẽ muốn ngừng. Cái khổ như vậy, cái khổ là khi vị có thể biết, mặc dù biết mà không chịu ngừng. Tại vì khi vị không đủ phước với cái pháp đó, thành không thể ngừng được. Dễ sợ không? Khi vị muốn ngừng, muốn có cái lòng tin với cái pháp đó, phải có phước với pháp đó mới tin được. Không có phước với pháp đó, nói không nghe đâu. Thành bởi với đại thừa chúng ta muốn dạy cái vị, bắt đầu phải bố thí cái đã, dạy mới hưởng được cái pháp. Không có phước, đừng có hòng mà hưởng được. Một cách khác nữa là mình có phước, mình cho người ta cái phước đó, người ta mới hưởng được cái pháp. Không phải riêng cái vị đâu, mà cái vị có thể mình có phước rồi, mình cho con cái mình, người thân yêu của mình, thân nhân của mình, người ta cũng hưởng được cái phước của mình nữa. Phải có phước mới hưởng được cái pháp. Cái người thời đại văn minh là cái vị không có biết, người Việt Nam, người Tàu cũng biết những cái pháp này nữa. Cái vị phải có phước với cái pháp đó mới hưởng được cái pháp đó. Đồng ý không? Đồng ý. Chứ hào như thầy nói cái giảng cái vị cái phước mà thầy giảng cái vị cái pháp mà cái pháp giác ngộ, nghe cái phước đó rồi, nghe cái pháp đó rồi mà làm không được, chỉ biết thôi chứ làm không được. Giống như cái vị biết là mình nên ngừng lại, không nên nâng cấp nữa, nhưng đều á tại vì mình không đủ phước thành mình ngừng không được. Tại sao giàu, mặc dù mình biết mình không cần, không nên mở cửa, nhưng mình phải mở cửa, nhưng vẫn mở cửa như thường. Nghe rõ ràng không? Cái Phật pháp nó rất rất là có lý, chứ không phải chuyện đó, nó chuyện mê tín dị đoan. Mỗi chuyện nó xảy ra có cái nguyên, có nhân duyên đó hả? Nghe rõ ràng không? Khi mà có phước rồi, không có phước á, muốn ngừng không được, mà có phước là ngừng một cách dễ dàng, dễ sợ.
Phật nói rằng chỗ này dữ quá không có thể độ được, vậy phải chặt lấy chỗ này.
Tôi đẹp trai hơn, tôi ngon lành hơn nhiều. Già cụ đi. Vô lý quá. Con chúa làm con chuột. Cô Dị Tín nghe câu chuyện đó nghĩa là sao biết không? Hay câu chuyện hay nghĩa là sao cô có biết không? Thầy giảng cô bị nghe nè. Tại sao công chúa cuối cùng đó, tại lúc mà làm như vậy là cô công chúa nợ cả Diệp. Thành sau này gặp lại muốn trả. Chứ không phải là ca giúp nợ cổ. Có hiểu không? Người ta cho tại người ta nợ. Tôi mới trả lại. Đừng có tưởng là quý vị bố thí là người ta nợ quý vị đâu, thì quý vị cố bố thí quý vị đang nợ người ta đó, cái bí mật này nghe. Cái bí mật nghe. Hey, mấy cái bác sao đừng có kể mà bên Nguyên Thủy ta cười mình nghe chưa, nói tụi bay nghe mê tín vậy to. Thì thật thì quý vị bố thí, tại sao mình bố thí, thầy xin lỗi, có câu chuyện vô này thú vị lắm, nghe cái cô kể chuyện hay dễ sợ. Lý do là khi mà quý vị bố thí như vậy là thiệt ra là một phần lớn là cái người bố thí nợ cái người chủ kia. Thành người ta trả cái nợ thôi, chứ không phải là tự nhiên ta bố thí đâu. Đúng không? Đâu ai mà khờ như vậy. Phải cô cảnh cô đầu nghĩa lập tức sức mấy mà tôi dạy khờ như vậy được. Hết thì giờ rồi chưa? Cái bữa nay muốn ăn trưa là đừng có hỏi gì nữa. Hết thì giờ rồi. Cảm ơn quý vị tới tham dự. Nói cái câu thứ ba cô Dị Tín nói đó. Cái trường hợp thứ ba là cái lý do thứ ba mà quý vị công bệnh là tại vì khi nó tới nó gõ cửa quý vị nó được trả nợ ngay lập tức. Thành nó không cần vào nữa.